Thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 1 phút ở Texas và sau đây mời quý vị theo dõi thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Quý vị có thể nghe qua hệ thống Internet toàn cầu, địa chỉ daisagon.com hoặc nghe qua số điện thoại 641-552-5009. Thưa quý vị, thời sự buổi trưa đây được trình bày bởi Mộc Lan từ miền Nam California, anh Hoàng Tín ở Dallas và Huy Cường tại Houston. Và mở đầu là tin thời tiết cả ba miền, trước hết với California.
Mộc Lan xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn, anh Huy Cường và anh Hoàng Tín. Nam California ngày hôm nay được xem là một ngày khá nóng và khô, là vì gió Santa Ana thổi. Hôm nay thì cao nhất vào khoảng 87-88 độ. Nhưng mà những cái vùng đồi núi và thung lũng thì nhiệt độ sẽ lên đến vào khoảng gần 90 mấy độ. Còn bắt đầu từ ngày mai thì nhiệt độ sẽ cũng vẫn y hệt như vậy. Nhưng mà thứ năm thì nhiệt độ có thể là sẽ mát hơn. Không biết tại Dallas thì thế nào các Hoàng Tính?
Hoàng Tính xin được chào quý vị thính giả tại Houston, Dallas. Chào chị Mộc Lan, anh Huy Cường. Thưa quý vị, khác với cái khí hậu nắng và khô ở tại California, khí hậu tại Dallas hiện tại là lạnh và mưa và gió rất là nhiều. Thưa quý vị, nhiệt độ hiện tại bên ngoài cũng là nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay là 48 độ, thấp nhất cho tối ngày hôm nay là khoảng 42 độ. Cơn mưa cứ dai dẳng từ sáng cho đến chiều tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, đó là bản tin thời tiết tại Dallas trong ngày hôm nay. Tại Houston không biết là có đẹp hơn Dallas không, anh Huy Cường?
Ở Houston thì đẹp hơn bởi vì những cơn mưa đã chấm dứt rồi. Tuy rằng dự đoán vẫn còn mưa từ bây giờ đến chiều là vào khoảng 50%, nhưng mà nắng đã lên cao. Bây giờ là 69 độ, cao nhất trong ngày sẽ lên tới 72 và tối nay xuống thấp vào khoảng 48 độ. Ngày mai thì nhiệt độ dịu dàng, 66 cao, 42 thấp và không có mưa, có một chút mây. Đến ngày thứ năm thì trời hoàn toàn quang đãng với nhiệt độ cao là 73 và nhiệt độ thấp buổi tối là 43. Đó là thời tiết cả ba miền, thưa quý vị. Và trở lại với phần thời sự, mời quý vị nghe bản tin đầu tiên trong phần tin quốc tế với Mộng Lan.
Thiếu nữ, cảm ơn Huy Cường, một thiếu nữ rất may mắn đã được lực lượng Kurd giải cứu khỏi tay của quân nhà nước Hồi giáo theo loan báo của chính quyền người Kurd ở Iraq ngày hôm nay. Thiếu nữ Thụy Điển, 16 tuổi, được các lực lượng của cơ quan chống khủng bố Kurd giải cứu ngày 17 tháng 2 ở gần thành phố Mosul đang nằm trong tay của nhà nước Hồi giáo. Theo một thông báo của chính quyền Kurd ở Iraq, thì cô gái này đã bị một thành viên của nhà nước Hồi giáo lường gạt để du hành từ Thụy Điển sang Syria, rồi sau đó vượt biên sang Iraq vào năm ngoái. Chính quyền Thụy Điển cho biết rằng gia đình của nạn nhân đã yêu cầu chính phủ Kurd giúp đỡ. Cô gái này hiện đang ở vùng Kurdistan thuộc Iraq trong khi chờ được đưa về tại Thụy Điển. Xin trở lại với Hoàng Tính.
Kính thưa quý vị, hôm nay ngày 23 tháng 2 năm 2016 thì đại diện của bốn nước gồm có Afghanistan, Pakistan, Trung Quốc và Hoa Kỳ đã họp tại Kabul, ở thủ đô của Afghanistan, để mà bàn về việc nối lại những cái đàm phán với lực lượng nổi dậy Taliban. Giống như ba cuộc họp trước đó thì được khởi sự từ đầu tháng Giêng của năm 2016, cuộc họp bốn bên lần thứ tư diễn ra tại phủ tổng thống Afghanistan. Và thưa quý vị, trong ngày hôm qua thì Bộ Ngoại giao Afghanistan đã chính thức gửi lời mời Taliban tham dự thương lượng. Loạt hội nghị bốn bên đã được tổ chức trong cái bối cảnh mà phe Taliban đang đà lấn tới tại nhiều khu vực. Chính quyền Afghanistan với khoảng 300.000 binh sĩ cũng như là các cảnh sát chỉ kiểm soát được có khoảng 70% lãnh thổ mà thôi. Tổng thống Afghanistan đã chọn thời điểm hội nghị để mà thông báo thay thế vị trí người đứng đầu của Cao ủy Hòa bình Afghanistan, cơ quan chính phủ phụ trách thương thuyết với lại phe nổi dậy. Tân lãnh đạo của Cao ủy là ông Pisayer Gilani, là một lãnh đạo có thế lực của các sắc tộc Pashtun, nơi mà xuất thân của nhiều thành viên Taliban. Và trước loạt hội nghị bốn bên này thì Pakistan cũng đã từng tổ chức trên lãnh thổ nước này những cái cuộc đối thoại trực tiếp giữa Kabul và phe nổi dậy vào hồi tháng 7 của năm ngoái. Pakistan từng được coi là một cái thế lực bảo trợ của phong trào Taliban. Tuy nhiên, nỗ lực nói trên đã bất thành khi mà thông tin về cái việc mà người sáng lập Taliban là ông Omar qua đời đã được tung ra. Việc chỉ định ông Mansour làm người kế nhiệm làm gia tăng cái chia rẽ trong cái hàng ngũ của Taliban, và các chia rẽ nói trên không ngăn cản cái lực lượng này liên tục tiến hành khủng bố và các cuộc tấn công nhỏ. Và theo Liên Hiệp Quốc thì xung đột tại Afghanistan đã khiến cho khoảng 3.545 người chết riêng trong năm 2015, trong tổng số là 11.002 nạn nhân dân thường. Năm 2015 được coi là năm đẫm máu nhất kể từ năm 2009. Thưa quý vị, xin được mời anh Huy Cường.
Thưa quý vị, ngày hôm nay thì chính quyền Syria tuyên bố họ sẽ ngưng tất cả các hoạt động về tác chiến, tức là ngưng giao tranh với một số các nhóm đối lập, ngoại trừ nhóm nhà nước Hồi giáo và nhóm mặt trận Nusra Front có liên hệ tới tổ chức khủng bố Al-Qaeda. Cho đến bây giờ thì Hoa Kỳ và Nga đã đồng ý về một thỏa thuận ngưng bắn bắt đầu từ ngày thứ Bảy này, và nếu mọi điều kiện theo đúng như là thỏa thuận thì sẽ có ngưng bắn giữa phe của chính phủ và một số các phe đối lập. Và bây giờ phía bên chính quyền vẫn chưa đưa ra cái quyết định sau cùng về những phe nhóm nào sẽ được loại trừ ra khỏi cuộc ngưng bắn này. Chắc chắn là nhà nước Hồi giáo và Al-Qaeda thì dĩ nhiên vẫn còn nằm trong những nhóm sẽ vẫn bị những cuộc tấn công từ phía bên chính phủ hoặc là từ phía bên Nga. Và trong một thông cáo thì chính quyền Syria cho biết rằng sự quan trọng của việc tăng cường an ninh biên giới cũng như là ngưng tất cả mọi việc yểm trợ từ các quốc gia ngoại quốc cho tất cả mọi nhóm võ trang ở trong vùng thì mới có thể đưa đến một việc ngưng bắn lâu dài, và có thể sau đó thì đưa đến việc chấm dứt hoặc cuộc nội chiến ở bên Syria đã kéo dài hơn 3 năm, với gần 300.000 người đã tử thương, trong số đó đa số là thường dân. Trở lại với Mộng Lan.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý thính giả, các nhà ngoại giao của Afghanistan, Pakistan, Trung Cộng và Hoa Kỳ đã khởi sự một vòng đàm phán bốn bên ở Kabul, và theo dự liệu thì họ sẽ ấn định ngày giờ và địa điểm của các cuộc đàm phán trực tiếp mà chính phủ Afghanistan muốn tiến hành với phe Taliban. Trong một bài diễn văn đọc trước các đại biểu ngày 23 tháng 2, Ngoại trưởng Afghanistan lặp lại lời kêu gọi đàm phán với Taliban. Nhóm Hizb Islamic là nhóm nổi dậy lớn thứ nhì và các phe vũ trang khác. Ông nói rằng nhóm bốn quốc gia đã chuẩn bị sẵn sàng một khung sườn hay một lộ đồ cho cuộc hòa đàm, và hy vọng cuộc họp ngày 23 tháng 2 sẽ đề nghị và ấn định các chi tiết như ngày giờ và địa điểm để tổ chức các cuộc tương thuyết trực tiếp với phe Taliban trước cuối tháng này. Tuy nhiên, nhóm nổi dậy này vẫn chưa ra dấu hiệu gì cho thấy họ có tham gia tiến trình hòa bình hay không. Thay vào đó, Taliban đã tăng cường các hoạt động nổi dậy và nới rộng phạm vi kiểm soát hay ảnh hưởng tới khoảng 30% lãnh thổ Afghanistan trong năm qua. Trong khi phe Taliban chưa bình luận gì về lời kêu gọi hòa đàm của Ngoại trưởng Afghanistan, thì người đứng đầu cánh chính trị của Hizb Islamic nói rằng nhóm của ông đang cân nhắc đề nghị hòa đàm của Kabul. Một phát ngôn viên của Taliban không bình luận trực tiếp về lời kêu gọi của ông này và nêu lên lập trường công khai của họ là đòi các lực lượng quốc tế phải rút ra khỏi Afghanistan trước khi bắt đầu bất cứ tiến trình hòa bình nào. Trở lại với Hoàng Tiến.
Thưa quý vị, chính phủ Thái Lan cũng đã chính thức bác cái đề nghị của cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra để kêu gọi đối thoại, nhất là sau khi mà ông chỉ trích cái lộ trình tổng tuyển cử của chính quyền đương nhiệm. Theo tờ Bangkok Post thì các quan chức cấp cao đã nói cái lý do chính mà họ từ chối đối thoại với ông Thaksin là vì ông này đã bị tòa án kết tội vào năm 2008 sau khi mà vừa kịp thoát ra nước ngoài. Chính phủ Thái Lan đã cho rằng là ông Thaksin không có cái tư cách để mà thương lượng với họ. Phó Thủ tướng là ông Pattimapragon vào hôm 22 tháng 2 đã nói là trong khi ông Thaksin tuyên bố là muốn đàm phán vô điều kiện thì chính phủ đương nhiệm đã cảm thấy là không dễ dàng và không sẵn sàng làm cái điều đó. Thật khó có thể nói chuyện với một người đang bị truy nã trong các vụ án hình sự. Ông Pattimapragon đã nói như vậy, và ông Thaksin bị lật đổ trong cái cuộc đảo chính vào tháng 9 của năm 2006 khi đang dự cái cuộc họp ở Liên Hiệp Quốc. Ông về nước năm 2008 và sau đó thì lại rời khỏi Thái Lan trước khi mà tòa tuyên ông 2 năm tù vì cái tội lạm quyền, giúp vợ mua một cái miếng đất với giá rẻ ở Bangkok. Ông sống lưu vong ở nước ngoài từ đó cho đến nay, chủ yếu là ở Dubai, tức là ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Vào hôm 21 tháng 2 thì ông Thaksin cũng đã lên tiếng sau một thời gian im lặng để mà kêu gọi đối thoại với chính quyền quân đội và chỉ trích cái lộ trình bầu cử dân chủ ở Thái Lan. Nói với tờ Wall Street Journal thì ông nói là cái lộ trình bầu cử là một cái sự đánh đố để cho thế giới thấy là Thái Lan đang trở lại cái thị chế dân chủ. Và người phát ngôn của chính phủ là ông Kao Khmer đã đáp lại cái bình luận này và nói rằng là hiến pháp mới là để chống những cái người tham nhũng, và những người này không nên và không được phép tham gia hoặc là đàm phán về cái vấn đề đề đó. Thưa quý vị, xin được mời anh Huy Cường.
Thưa quý vị, với những bản tin từ Á Châu thì hôm nay hãng Reuters đưa ra bản tin từ Bắc Hàn cho biết rằng Đảng Cộng sản Bắc Hàn đã lên tiếng cảnh cáo sẽ có những hành động trả đũa một cách rất là mạnh bạo đối với Nam Hàn và đồng minh của Nam Hàn là Hoa Kỳ, khi mà hai quốc gia này đang chuẩn bị cho cuộc tập trận hàng năm giữa hai lực lượng quân đội của hai nước bắt đầu vào tháng tới và gây thêm căng thẳng theo sau những cuộc thử nghiệm về nguyên tử và hỏa tiễn của Bắc Hàn. Bắc Hàn cho rằng đây là những hành động khiêu khích để mà đưa đến chiến tranh và cho biết rằng chắc chắn sẽ trả đũa lại Hoa Kỳ và Nam Hàn bằng cách sẽ bắn ngay vào những mục tiêu ở bên Nam Hàn, đó là tòa nhà màu xanh, tức là dinh tổng thống Nam Hàn, cũng như là các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ ở tại Á Châu và ngay cả những căn cứ quân sự Hoa Kỳ ở vùng biển phía Tây mà các loại hỏa tiễn tầm xa của Bắc Hàn có thể bắn tới. Hiện tại thì có khoảng 28.500 quân nhân Hoa Kỳ đang đóng ở trên các trại binh rải rác ở đất của Nam Hàn. Vào tuần trước thì ba tổng thống của Nam Hàn đã cho biết rằng sẽ đưa ra những biện pháp cứng rắn để trả đũa lại việc Bắc Hàn đã thử vũ khí nguyên tử vào tháng Giêng vừa qua, và với tháng 2 đây thì lại thử những loại hỏa tiễn tầm xa. Và bà cho biết rằng việc này sẽ đưa đến việc sụp đổ của chế độ cộng sản ở Bắc Hàn, và cả Hoa Kỳ lẫn Nam Hàn đều đưa ra trước Hội đồng An ninh Liên Hợp Quốc và tố cáo rằng chính Bắc Hàn đã vi phạm tất cả những nghị quyết của Liên Hợp Quốc. Và cho đến bây giờ thì phía bên Nam Hàn vẫn hoàn toàn chuẩn bị để có thể đối phó với bất cứ một cuộc tấn công nào phía Bắc Hàn. Và ngay cả cách đây 2 tuần thì khu ký nghệ Kaesong đã bị hoàn toàn đóng cửa. Những xí nghiệp và những tài sản của Nam Hàn đã bị Bắc Hàn tịch thu và đuổi tất cả các công dân của Nam Hàn về nước. Và như vậy tình hình sẽ tiếp tục căng thẳng trong những ngày sắp tới khi mà cuộc tập trận giữa Hoa Kỳ và Nam Hàn bắt đầu. Đó là bản tin cuối cùng trong phần tin quốc tế, và chúng ta sẽ trở lại với phần tin liên quan đến Hoa Kỳ sau một vài thông tin thương mại.
Tết, 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 ôi sao mà vui như Tết.
Bà nó ơi, ra phụ tôi khiêng đồ vô nè.
Ôi cha, bà mua đồ gì nhiều dữ vậy? Bộ kinh hết vợ về hả?
Đâu có, tôi đi chợ thấy bán gà Đồng Nai ngon quá, mua luôn chục con. Gà Đồng Nai năm nay á mập mạp thấy mà mê à, mà giá cả cũng vậy ông à. Mua nhiều, con thì cúng ông bà, con thì cho nhà mấy sách nhỏ, còn lại á tôi để dành nấu cà ri gà cho ông ăn, hay là nấu miếng măng ăn 3 ngày Tết.
Ừ, được đó. Gà Đồng Nai á thịt dai mềm, ngọt mà thơm ngon gì đâu à. Thấy bà mua gà Đồng Nai là tôi ưng cái bụng lắm rồi. Ok, khiêng vô liền. Tết, 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 ôi sao mà vui quá xa.
Gà Đồng Nai được nuôi tại nông trại Austin theo phương thức tự nhiên, không ăn những thực phẩm có chất kích thích mà được nuôi bằng các thực phẩm như bắp, đậu, lúa mì, bo bo, nên thịt rất ngon, thơm, da giòn, ít mỡ. Và đặc biệt gà tươi 100% không đông lạnh. Gà Đồng Nai hiện có mặt tại tất cả các chợ Việt Nam. Gà Đồng Nai kính mời.
Văn phòng khai thuế Taxbox chuyên khai thuế cá nhân và cơ sở thương mại như tiệm nail, tiệm tóc, nhà hàng, v.v. có giá đặc biệt cho thợ nail, thợ tóc và người làm nghề tự do.
Nhận làm payroll và form 1099, nhận khai thuế qua phone hoặc email.
Giúp lấy tiền về tối đa cũng như khấu trừ nhiều nhất có thể theo luật định. Văn phòng Taxbox khai thuế 30 năm kinh nghiệm, chính xác, tận tâm, uy tín, không bày vẽ, không gian dối, để tránh cho khách hàng khỏi bị rắc rối với sở thuế sau này, lệ phí nhẹ từ $30.
Chương trình đặc biệt chỉ có tại Taxbox, 3 năm audit free. Nếu tham gia trong 3 năm, quý vị không cần lo lắng khi bị sở thuế audit. Xin gọi để biết thêm chi tiết.
Văn phòng khai thuế Taxbox tại 2235 Carter Drive, Arlington, cạnh chợ Hiệp Thái Arlington. Taxbox
tư vấn về thuế miễn phí.
Điện thoại 817-899-8310.
817-899-8310.
Chương trình Obamacare 2016. Nếu quý vị có nhận được thông báo bổ túc giấy tờ từ Marketplace, xin gửi trước ngày hết hạn để tránh bị mất tiền tài trợ hoặc bảo hiểm bị gián đoạn. Những quý vị có bảo hiểm Obamacare hoặc các loại bảo hiểm khác trong năm 2015 sẽ nhận được giấy 1095A, 1095B hoặc 1095C. Quý vị nên kiểm tra các thông tin sau trước khi khai thuế. 1. Có đầy đủ các thành viên trong gia đình đã mua bảo hiểm. 2. Có đầy đủ các tháng quý vị mua bảo hiểm. 3. Có đúng giá tiền của chương trình bảo hiểm đã chọn và đúng tiền tài trợ. Mọi thắc mắc về chương trình Obamacare cần giấy 1095A. Hãy gọi tư vấn Obamacare 1-855-279-3133. Hệ thống của tổng đài chỉ cần tên và ngày tháng năm sinh để yêu cầu giấy 1095A. Đảm bảo các thông tin cá nhân của quý vị như số an sinh xã hội được bảo vệ. Tổng đài mở cửa trên 50 tiểu bang từ 7 giờ sáng đến 12 giờ đêm mỗi ngày. An toàn, đúng luật, nhanh chóng. 1-855-279-3133.
Nhân viên ở đây, họ đến nhà tôi chăm sóc tận tình, chu đáo lắm. Họ giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, đi chợ mua đồ giùm tôi, giặt đồ nữa, lại còn nhắc tôi uống thuốc hàng ngày. Họ thiệt dễ thương, an ủi tuổi già tôi dữ lắm mà.
Vietwell Home Care chăm sóc sức khỏe tại gia hoàn toàn miễn phí cho người có Medicare và Medicaid, người có thu nhập thấp.
Vietwell đến tận nhà huấn luyện và trả thù lao cao cho người thân của quý vị, giúp quý vị có rất nhiều dụng cụ y tế, nhiều loại dược phẩm miễn phí.
Tuổi già không còn đơn độc nữa vì luôn được giúp đỡ và nói chuyện bằng tiếng Việt.
Để được phục vụ tốt nhất, xin gọi 817-299-8888, 299-8888.
Anh ơi anh à, lo trước phần hậu sự cho ba mẹ chưa anh?
Xong rồi, ba mẹ anh đã có đất ở nghĩa trang Calvary Hill rồi.
Anh à, đó mới là phần đất, bây giờ mình nên lo phần nhà quan. Ba mẹ em có ý nguyện muốn thiêu khi hậu sự, mình lo trước để ba mẹ yên tâm. Anh gọi liền cho anh David Trung Nguyễn ở số điện thoại miễn phí 1855 gia đình, tức là 1855-442-3464 thuộc công ty Dignity Memorial. Anh ấy rất là chuyên nghiệp, chu đáo và uy tín. Hiện tại công ty đang có chương trình đặc biệt, giá hỏa táng chỉ khoảng là 1.395 cho mỗi người. Họ còn có luôn chương trình trả góp 5 năm không tiền lời và chương trình bảo hiểm nữa.
Ok bà xã, anh David còn lo được nhà hoàng Sparkman cho ba mẹ anh. Anh lo luôn nhà hoàng Rotten cho ba mẹ em. Anh ấy còn lo cả nhà hoàng Ted Dickey và hơn 30 mấy nhà hoàng cũng như là nghĩa trang khác ở trong vùng Dallas này. Số điện thoại của anh David Trung Nguyễn đó là 1-855-GIA-ĐỊNH, tức là 1-855-442-3464, đúng không?
Yes! 1-855-442-3464
hoặc website prepayfunerals.texas.gov.
Mời quý thính giả tìm đọc báo trẻ số 977 ra ngày 25 tháng 2 năm 2016 với những mục sau đây. Mời bạn làm một chuyến du lịch kỳ thú trên cruise qua phóng sự đặc sắc sống trong thành phố nổi của Nguyên Trang. Tình yêu có làm cho người ta khờ đi như lời đồn đã không? Nhà văn Ngân Bình sẽ trả lời câu hỏi này qua truyện ngắn Tình Khờ rất mùi mận lâm ly. Trà Vinh có gì vui? Mời các hia, các chế khăn gói lên đường cùng nhà văn Đoàn Xuân Thu qua bài phim về Trà Vinh để biết đầu gà đít vịt ở xứ này như thế nào. Chạy bộ dễ hay khó? Bạn chưa biết môn thể thao này thú vị như thế nào nếu chưa thử. Nhưng nếu bạn lười thì mình cùng chạy bộ với nhà văn Bùi Thanh Liêm qua bút ký của ông. Ngoài ra bạn có thể cập nhật những thông tin về Việt Nam và thế giới thể thao hàng tuần qua các mục điểm tin Việt Nam thế giới qua ảnh Facebook có gì ngộ. Quý vị có thể lấy báo sớm nhất tại tòa soạn trẻ số 3202 North Silo Road, Garland 75044 từ sau 12 giờ thứ tư hàng tuần và những ngày sau đó, hoặc từ thứ năm tại các cơ sở thương mại đăng trên báo trẻ.
Bose, một thương hiệu âm thanh rất quen thuộc với cộng đồng người Việt, đang được trưng bày ngay tại iSyntax, từ những dàn surround sound lifestyle cho đến loa 201, 301, portable speakers, wireless speakers, đặc biệt cho karaoke như 901, L1 và những loa power của QSC, công suất cao kết hợp với những microphone Shure danh tiếng mang lại cho quý vị giọng hát hoàn hảo. iSyntax là công ty điện tử carry hầu hết tất cả các model loa nổi tiếng của Bose, QSC, JBL, Tokyo Audio và microphone Shure đang được on sale từ 30 đến 60% off. iSyntax xin trân trọng kính mời iSyntax cạnh khu Cali Sài Gòn Mall kế bên nhà hàng Quốc Hương, số phone 214-703-5400, 703-5400.
Thưa quý vị, trở lại với thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn, phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Và chúng ta trở lại với bản tin đầu trong phần tin Hoa Kỳ với Mộng Lan.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý thính giả, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ hôm nay báo cáo lên Quốc hội cách làm thế nào để đóng cửa trung tâm giam giữ quân sự của Hoa Kỳ ở vịnh Guantanamo, Cuba. Tổng thống Hoa Kỳ coi việc đóng cửa cơ sở này là một trong các ưu tiên của ông khi ông nhậm chức vào năm 2009. Nhưng giữa lúc chỉ còn chưa đầy một năm trước khi ông kết thúc nhiệm kỳ tổng thống, vẫn còn 91 tù nhân tại cơ sở này. Phúc trình của Ngũ Giác Đài dự đoán sẽ bao gồm các cuộc thảo luận về những địa điểm trong nội địa Hoa Kỳ, nơi quân đội có thể thuyên chuyển một nhóm khoảng 60 tù nhân, nhưng họ không đề nghị nên chọn địa điểm nào. Các địa điểm có thể được chọn gồm các nhà tù liên bang ở các tiểu bang như Kansas, Colorado và South Carolina, cũng như các cơ sở quân sự. Luật lệ hiện hành của Hoa Kỳ cấm chuyển các tù nhân ở viện Guantanamo với các địa điểm trên đất Mỹ. Một số người nói rằng những vụ chuyển tù như vậy có thể đi kèm với các quan tâm về an ninh. Tòa Bạch Ốc để ngỏ khả năng Tổng thống Obama có thể dùng quyền hành pháp để đóng cửa cơ sở giam giữ vịnh Guantanamo. Tổng thống nói rằng Guantanamo là một công cụ để tuyển mộ các phần tử khủng bố và là một vết nhơ đối với hình ảnh của Hoa Kỳ. Trở lại với Hoàng Tín.
Kính thưa quý vị, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ vừa công bố một cái dự luật để mà đề nghị giúp những cái người mà nhận phiếu thực phẩm food stamp gia tăng cái việc nhận được những cái thực phẩm gọi là lành mạnh bằng cách đòi hỏi những cái cửa hàng nhận phiếu thực phẩm phải có nhiều chọn lựa thực phẩm lành mạnh. Theo cái luật đề nghị được công bố thì các cửa hàng bán lẻ chấp nhận phiếu thực phẩm sẽ được yêu cầu cung cấp 7 loại thực phẩm phong phú có phẩm chất trong 4 nhóm lương thực để bán trên căn bản liên tục cùng với các thực phẩm mau cùng với những cái thực phẩm khác mau hư trong ít nhất là 3 của 4 nhóm lương thực. Các nhóm lương thực là các sản phẩm như là bơ, sữa, bánh mì và ngũ cốc, thịt gà, thịt vịt, cá và trái cây cũng như là rau. Hơn nữa, đề nghị này cũng đã kêu gọi các cửa tiệm bán lẻ phải có ít nhất là 6 đơn vị trong mỗi nhóm, dẫn tới tổng số ít nhất là 168 đơn vị thực phẩm được yêu cầu cho mỗi cái cửa hàng. Trên toàn quốc hiện có hơn 160.000 cửa tiệm bán lẻ được phép nhận phiếu thực phẩm. Bộ Nông nghiệp cho biết là cung cấp phiếu thực phẩm cho khoảng 45 triệu người có mức thu nhập thấp tại Hoa Kỳ. Bộ nói rằng là trong đó có gần một nửa người tham gia phiếu thực phẩm là trẻ em, 10% là người cao niên và hơn 40% người nhận phiếu thực phẩm sống trong các gia đình có làm việc. Thưa quý vị, xin mời anh Huy Cường.
Thưa quý vị, tin từ Thượng viện Hoa Kỳ Washington DC cho biết rằng chính ông chủ tịch khối đa số là thượng nghị sĩ Mitch McConnell của Đảng Cộng Hòa tuyên bố ngày hôm nay rằng Thượng viện Hoa Kỳ cũng sẽ không có biểu quyết để mà chấp thuận một tân chánh án mới cho tối cao Pháp viện Hoa Kỳ thay thế cho ông Scalia đã qua đời vào tuần trước. Và đây chắc chắn là một sự việc gây thêm khó khăn cho Tổng thống Barack Obama. Tổng thống Barack Obama thì có quyền chỉ định một người khác để thay thế ông Scalia. Trong thời gian ngắn, ông vẫn còn giữ chức vụ Tổng thống. Và quyền bổ nhiệm hay không, chấp thuận hay không thì lại nằm trong tay Thượng viện. Và chắc chắn là Thượng viện thì có thể và có quyền kéo dài cái thời gian bàn cãi này để đưa đến cái sự chấp thuận. Và chỉ còn có vài tháng ngắn ngủi thì chắc chắn là họ sẽ làm điều này một cách dễ dàng. Dĩ nhiên lời tuyên bố này đã bị sự phản đối của phía bên Đảng Dân Chủ. Chủ tịch khối thiểu số Long Harris đã cho rằng Đảng Cộng Hòa cố tình gây ra những sự bế tắc ở trong chính phủ Hoa Kỳ, không những về phía bên hành pháp, lập pháp mà bây giờ lại gây cả bế tắc về tư pháp nữa. Đó là bản tin cuối của thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý khán giả. Kính chào quý vị và chào quý anh chị. Chúng ta sẽ gặp nhau lại trong chương trình này vào trưa ngày mai.
Chào quý khán giả của anh Huy Cường, anh Hoàng Tín.
Thưa quý vị, đó là chương trình thời sự buổi trưa được kết nối với Houston và Dallas. Và tỉnh thật là cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng và vừa mới theo dõi chương trình thời sự buổi trưa. Cảm ơn quý vị. Xin chúc quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Và tính gặp lại quý vị chương trình thời sự buổi trưa vào ngày mai.